Chương 9: Gia đình hạnh phúc, thế giới hòa bình. Nuôi dưỡng tâm ý an vui, chăm sóc gia đình hạnh phúc, tạo dựng xã hội hài hòa, phát triển thế giới thái bình. Sau khi thành công trong tu học, vượt qua nỗi khổ niềm đau, đến lúc người tu học phải phát tâm đóng góp và phụng sự cho đời, theo đó giúp bản thân trở nên hữu ích và giá trị hơn. Đóng góp cho đời là góp phần giúp tha nhân kết thúc các vấn nạn và khổ đau, đồng thời góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Cốt lõi xây dựng hòa bình theo Phật giáo gồm các bước như sau. 1. Nuôi dưỡng tâm ý an vui. Theo Đức Phật, tâm là đạo diễn của các hành vi, lời nói và việc làm. Tâm cũng là chủ thể viết kịch bản cuộc đời của mỗi người. Tâm là tài xế chở chúng ta trên hành trình cuộc sống. Khi có bản đồ chuẩn, tài xế dễ dàng lái xe đến được mục đích cần đến. Để được hạnh phúc trong đời, bạn cần nuôi dưỡng các tâm tích cực và cao thượng. Nuôi dưỡng tâm lý là cách tu tâm dưỡng tánh để trở nên hiền thiện hơn. Phát triển tâm bi, tức là thể hiện sự cảm thông sâu sắc đối với nỗi khổ niềm đau của con người. Phát triển tâm từ, để có các hành động giúp đời, cứu người, mang lại hạnh phúc, an vui. Nuôi dưỡng tâm hoan hỷ, để tạo sự hài hòa và bình an cho mình và người. Thực tập buông xả để giải phóng các nỗi khổ và niềm đau. Thực tập phi ngã để trở nên khiêm tốn và xóa đi khoảng cách xã hội giữa ta và người khác. Tăng cường tâm vị tha để trở nên năng động trong phụng sự, mang lại lợi ích và hạnh phúc cho tha nhân. Trong mọi tình huống, dù thuận hay nghịch, người tu Phật cần giữ tâm an vui. Đây vừa là thái độ sống tích cực, vừa là cách giải phóng những thái độ tiêu cực ra khỏi cuộc đời của ta. Khi ta có an vui thì ta mới có thể mang lại an vui và hạnh phúc cho người khác. 2. Chăm sóc gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc là mục tiêu của cuộc sống, dù trải qua nhiều bão táp và thử thách, điều mà chúng ta cần đạt được trong đời là hạnh phúc. Hạnh phúc cho bản thân vẫn chưa đủ. Người tu học Phật phải xem người thân trong gia đình gồm vợ, chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, người thân là đối tượng được ta quan tâm, phụng sự, giúp đỡ và dẫn dắt về chân lý Phật để họ trải nghiệm được hạnh phúc như mình. Chăm sóc gia đình là trách nhiệm cao quý của người tại gia. Mỗi thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm góp phần xây dựng gia đình mình được thịnh vượng, hạnh phúc và an vui. Một người hạnh phúc sẽ tạo cộng hưởng tích cực cho các thành viên còn lại trong gia đình được hạnh phúc. Buông bỏ trách nhiệm chăm sóc hạnh phúc cho người thân, dù bạn có dấn thân phụng sự đời, bạn vẫn chưa trọn vẹn hạnh vị tha. Trong chủ trương phụng sự chúng sinh là cúng dường Đức Phật, bạn nên xem người thân trong gia đình xứng đáng đón nhận được phụng sự tích cực từ bạn. Ở phạm vi tương tức, chăm sóc gia đình hạnh phúc được hiểu là chúng ta không nên hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Khi tu, bạn cũng nên hướng dẫn và giúp đỡ các thành viên trong gia đình cùng tu. Cần lưu ý rằng, ai tu một thời gian, bỗng muốn buông hết mọi trách nhiệm gia đình như đã từng gánh vác trước đây, thì nên biết người đó tu sai rồi. Người tu Phật phải biết chia sẻ hạnh phúc mình đạt được với người thân và tha nhân. Người tu Phật phải trở thành tấm gương sáng về lối sống và hành xử trong nhà. Khi tu có kết quả an vui, hạnh phúc, bạn mới có khả năng tác động và khuyến khích người thân cùng tu theo. Kể từ khi làm Phật tử, nhờ sự giúp đỡ của bạn mà gia đình bạn trở nên hạnh phúc hơn, cuộc đời tích cực của bạn sẽ trở thành tấm gương cho người khác soi rọi và bắt chước theo. Trước tiên, các Phật tử phải phát nguyện độ người thân thay vì phát nguyện quá rộng, quá lớn độ tất cả chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Hãy thực hiện tâm từ bi từ những hành động hữu ích, lúc đầu cho một vài người, sau đó mở rộng cho nhiều người, rồi sau cùng mới bao gồm tất cả chúng sinh. Ngoài việc giúp vật chất và những hỗ trợ cần thiết khác, bạn cần đề cao trách nhiệm dẫn dắt người thân trở thành Phật tử để cùng học hỏi, thực tập chân lý Phật, cùng đạt được niềm an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Khi con cháu đến tuổi mầm non, bạn nên hướng dẫn con cháu làm đệ tử Phật. Mỗi tuần ít nhất một lần, bạn nên dẫn người thân hoặc cùng người thân đến chùa tụng kinh, ngồi thiền, nghe thuyết pháp, dự khóa tu, làm công quả và tham gia các Phật sự tại chùa. Có được như vậy, người thân bạn được chăm sóc về đạo đức, tinh thần và tâm linh, đạt được chất lượng hạnh phúc trong đời. 3. Tạo dựng xã hội hài hòa. Để tạo dựng một xã hội hài hòa, chúng ta cần sống và làm việc trong tinh thần hài hòa, gồm 6 phương diện sau đây. A. Thân hòa cùng ở. Hài hòa trong các sinh hoạt Phật sự, lao động ngủ nghỉ trong một trú xứ. B. Khẩu hòa không cãi. Trao đổi Phật Pháp với tâm cầu học, truyền thông giao tiếp thân thiện hòa nhã, không được lớn tiếng, không tranh hơn thua. C. Ý hòa vui vẻ. Tâm ý hoan hỷ, không được sanh nạnh, không chống bán nhau, tinh thần tùy hỷ, hòa nhã, hợp tác vì việc Phật Pháp và việc lợi sinh. D. Quan điểm hài hòa. Trao đổi hiểu biết trong sự kính trọng và biết lắng nghe. E. Giới hòa cùng tu. Giữ gìn trọn vẹn các điều đạo đức để thân khẩu ý luôn được thanh tịnh. F. Lợi hòa cùng chia. Phân chia đồng đều 4 nhu yếu phẩm: thức ăn, y hậu, giường chiếu, thuốc thang. Học hạnh ít muốn, hài lòng, biết đủ. Là Phật tử, sống và làm việc với những người khác đạo, ta phải xây dựng tinh thần tương kính, hài hòa, hòa hợp, hòa giải, đoàn kết vì mục đích cao quý. Người tu Phật không tạo ra các cuộc thánh chiến với các tôn giáo khác. Phật giáo là đạo từ bi đúng nghĩa, hàn gắn các bất hòa, xóa đi các hận thù bằng tâm từ bi. Tập hài hòa với những người vô thần, hài hòa với những người hữu thần, thậm chí phải hài hòa với kẻ đối lập, vượt lên trên các dị biệt và hận thù, bạn sẽ thành công trong hài hòa, hòa hợp và hòa giải. 4. Xây dựng thế giới hòa bình. Xây dựng hòa bình trên hành tinh này là lý tưởng cao quý, không dễ thực hiện được trong một kiếp người. Có những lý tưởng bạn có thể hoàn thành trong vài năm, chục năm, vài chục năm. Có những lý tưởng vĩ đại, bạn phải làm từ kiếp này sang kiếp khác. Điều quan trọng là bạn cần phấn đấu đạt được kết quả trong tầm tay những gì bạn có thể. Một thế giới đầy dẫy chiến tranh và hận thù được hòa bình thì mỗi chúng ta phải nỗ lực tu tập, xóa bỏ tâm tham lam, tâm giận dữ và tâm si mê, cùng nhau thiết lập hòa bình trong tâm mỗi người. Kế đến, mỗi người phải cùng nhau xây dựng lối sống hòa bình với những người thân, làng xóm, bạn bè và những ai chúng ta có dịp làm việc chung, sống chung. Mỗi người là công dân toàn cầu. Khi con người sống với tâm và hành vi sân hận thì thế giới sẽ có chiến tranh, khủng bố, bạo lực, tàn phá, chết chóc, hận thù, căm phẫn, sợ hãi, bất an. Khi con người sống với nhau bằng tâm tham lam, ích kỷ, lợi ích nhóm thì thế giới trở thành nơi tranh giành, cướp bóc, bất hòa, chiến tranh. Thế giới này chỉ có thể được hòa bình khi mỗi công dân toàn cầu có tâm hòa bình, tư duy hòa bình, thái độ hòa bình, hành động hòa bình và hành xử hòa bình. Khi tâm bình thì thế giới mới bình, khi tâm an thì thế giới mới an. Một trong các yếu tố góp phần xây dựng hòa bình là nỗ lực xóa bỏ hận thù, chấp nhận hòa giải, hành xử cao thượng, quảng đại, bao dung, tha thứ, vô ngã và vị tha. Cần làm quen với lối ứng xử và giải quyết vấn đề bằng tinh thần tương nhượng, thương lượng và có lợi ích cho các bên. Không cường điệu hóa khổ đau quá khứ, phải quyết tâm khép lại quá khứ đau thương, phải mạnh dạn vượt qua các dị biệt, phát triển những điểm chung cùng nhìn về hướng tương lai tích cực. Hãy nỗ lực làm tất cả những điều tích cực và cao quý, bây giờ và tại đây. Bằng cách này, chúng ta cùng góp phần xây dựng một thế giới thái bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.